biết bày tỏ ước muốn giúp mở ra một thế giới mới. Thần đèn lên tiếng: Aladdin, cậu muốn biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào ư? Được rồi, hãy lắng nghe và đón nhận sự ngạc nhiên nha. Tất cả ước muốn của cậu đều sẽ trở thành hiện thực, bởi vì mọi lời đề nghị của cậu đều là mệnh lệnh với tôi. Cậu có thể yêu cầu bất cứ điều gì mình thích và chờ đón sự đổi thay. Tuy nhiên, để đạt được điều mong muốn, ngay cả những điều tưởng chừng không thể, cậu cần phải lưu ý một vài điều như sau. Hãy suy nghĩ kỹ về lợi ích của việc bày tỏ những ước muốn của mình. Thành công trong công việc, giảm thiểu xung đột giữa cha mẹ và con cái, tình yêu cuộc đời hơn, thoát ra khỏi vỏ ốc của mình để hòa nhập với mọi người. Nói tóm lại, một cuộc sống mới, một thế giới mới đang mở ra trước mắt và sẵn sàng đón nhận cậu. Chương 2. Bày tỏ ước muốn. Nếu không hỏi, bạn sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Gandhi. Nếu muốn một con vịt quay tự bay vào miệng mình, thì bạn phải chờ đợi rất lâu. Tục ngữ Trung Quốc. Bạn có thể yêu cầu mọi thứ. Bạn có thể yêu cầu ai đó một vòng tay ôm, sự quan tâm, tình yêu thương, những lời cầu nguyện, những lời giải thích, sự thủy chung hay thời gian. Bạn có thể yêu cầu ai đó giúp bạn hoàn thành công việc nhà, giảng giải cho bạn những bài tập khó, giữ kín một bí mật, trông con giùm bạn, hoặc cho bạn mượn tiền để trang trải khó khăn hiện tại, hay đề nghị họ đi xem phim cùng bạn. Bạn có thể yêu cầu một chiếc bàn ăn sang trọng hơn, thức ăn ngon và hợp khẩu vị hơn, hay thái độ phục vụ niềm nở hơn. Bạn cũng có thể yêu cầu mọi người tham gia ủng hộ hoặc đóng góp ý kiến cho kế hoạch của mình, yêu cầu để nhận được lời khuyên và sự hỗ trợ từ phía cha mẹ, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp. Bạn cũng có thể yêu cầu một bản hợp đồng hoàn chỉnh hơn, cụ thể hơn về quyền lợi và trách nhiệm trước khi ký kết với một đối tác nào đó. Đối với sếp, bạn có thể yêu cầu được nghỉ phép, được giảm bớt khối lượng công việc khi đã quá căng thẳng, hoặc được hưởng mức lương tương xứng với năng lực của mình. Bạn đủ khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình. Gió và những con sóng luôn song hành cùng các nhà hàng hải tài ba. Edward Gibbon. Aladdin này, một khi quyết định kiểm soát và lèo lái con thuyền cuộc sống của mình, cậu sẽ đạt được điều hằn khao khát. Sự tự chủ sẽ khơi dậy trong cậu niềm tin đối với những đam mê mà cậu từng nghĩ tới. Và Aladdin này, cậu sẽ không còn là một kẻ ăn mày, cũng như không còn phải sống dựa vào sự bố thí của người khác nữa. Cậu sẽ tự tạo nên cuộc sống cho mình. Tôi đang làm việc tại một công ty thực phẩm ở Hawaii. Công việc khá lý tưởng đối với một người nặng tới 115kg như tôi. Lần đó, Richney, một nhà phân tích tài chính, đã hỏi tôi: anh thích cuộc sống của mình thay đổi như thế nào trong 2 năm tới? Vì chưa từng nghĩ tới chuyện này nên tôi chỉ đáp: tôi cũng không biết nữa. Ông tiếp: hãy thử suy nghĩ về điều này đi. Một khi anh có một cuộc sống sung túc, thì anh có nghĩ là mình còn mong muốn hay là trông chờ điều gì hơn thế nữa hay không? Nghe thú vị đấy chứ. Vậy anh có muốn cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào? Tôi hy vọng là mình sẽ bỏ được thói quen hút thuốc lá. Tuyệt vời. Và tôi muốn cân nặng của mình chỉ còn khoảng 65kg là được. Khoan, dừng lại đã. Ông nói: tôi không hỏi anh về điều mà anh có khả năng đạt được. Tôi đang muốn hỏi là điều anh thật sự muốn là cái gì kìa. Câu nói đó khiến tôi nhận ra, bộ não con người chỉ nói lên những điều chúng ta mong muốn, mà chưa suy xét xem chúng có khả thi hay không. Và nếu khả thi thì chúng ta phải làm gì để được toại nguyện. Cho nên tôi viết ra: tôi muốn cân nặng của mình là 65kg. Sự thật là từ năm 10 tuổi tới nay, cân nặng của tôi chưa bao giờ dưới 65kg. Và tôi tự hỏi, nếu nặng 65kg mình sẽ chọn quần áo kích cỡ là bao nhiêu? Câu trả lời là cỡ 32 hoặc 33. Lúc này tôi đang mặc quần áo cỡ 46. Và thật lòng tôi không dám nghĩ tới viễn cảnh mình mặc quần áo cỡ 32. Richard lại hỏi, nếu ngay bây giờ cân nặng của anh là 65kg, thì anh nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi ra sao? Tôi mường tượng ra viễn cảnh tươi đẹp đó. Khi đó tôi sẽ rong ruổi khắp các cửa hàng và tìm mua những thứ hợp với vóc dáng của mình. Bạn có biết không, sau 1.5 năm luyện tập, cuối cùng thì tôi cũng đã đạt được mục tiêu đó. Tôi biết sở dĩ tôi làm được điều tưởng dường như không thể đó là vì tôi có niềm tin. Ken Ross. Công việc và các mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn. Hãy đối xử với bản thân theo cách mà bạn muốn nhận được từ người khác. Martin Roth. Khi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh tiến triển tốt đẹp, bạn sẽ nhận được những kết quả tích cực. Tình cảm gia đình sẽ gần gũi hơn, quan hệ với đồng nghiệp sẽ thân thiết hơn. Đừng ngần ngại, hãy yêu cầu thời gian, sự quan tâm, sẻ chia và cả hợp tác. Chủ động đưa ra lời đề nghị làm tăng tỷ lệ thành công tới 200%. Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Chúng tôi phải sống trong một căn nhà chật chội. Để thay đổi không gian, tôi thường tới phòng tắm hơi và ngồi gần những doanh nhân địa phương cho tới khi ướt sũng cả người. Tôi mang nước ấm tới cho họ và tranh thủ lắng nghe những câu chuyện về làm ăn buôn bán mà họ trao đổi với nhau. Mỗi ngày tôi ngồi ở đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tôi kiên trì lắng nghe và đặt rất nhiều câu hỏi với họ. Có lẽ đó là việc kỳ quặc nhất mà tôi từng làm. Trong lúc các bạn đang vui chơi bên ngoài, thì tại phòng tắm hơi, tôi có dịp lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời về sự thành công và cách kinh doanh. Và nó đã tạo tiền đề cho những thành công sau này của tôi. John Ashraf, trưởng chi nhánh văn phòng địa ốc RE Max tại Ấn Độ. Bạn sẽ nhận được điều mình yêu cầu. Câu nói hay nhất mà tôi từng nói chính là lúc tôi kiên định đưa ra lời đề nghị hợp tác với các đồng nghiệp hiện tại của mình. Trong buổi phỏng vấn hôm đó, họ đã hỏi tôi, điều anh thật sự mong muốn là gì? Tôi trả lời, tôi muốn làm việc trong môi trường này và sẵn sàng tạo nên điều mới mẻ. Hãy để tôi trở thành một phần trong sự phát triển của các anh. Và sau đó chúng tôi đã cùng làm việc với nhau tại một văn phòng ở Ấn Độ từ năm 1988 với số vốn ban đầu chỉ vào khoảng 50 triệu đô la. Năm ngoái, công ty chúng tôi đã bán được 16.500 căn nhà ở đất nước này và thu về số tiền là 1 tỷ rưỡi đô la. Trong năm nay, chúng tôi đặt ra mục tiêu 2 tỷ. Chính câu trả lời ngày ấy đã giúp tôi trở thành người có trong tay hàng triệu đô la như ngày nay. John Ashraf. Cái giá của sự im lặng. Những từ ngữ gây nên sự hối tiếc và đáng trách nhất là phải chi hay giá mà. John Greenleaf Whittier. Vài năm trước đây, trường đại học Chicago nhận được một khoản tiền tài trợ từ bà Fields, chủ cửa hiệu Marshall Fields danh tiếng. Khi ban giám hiệu trường đại học Northwestern đọc được tin này trên báo, họ vô cùng ngạc nhiên. Tại sao bà Fields không tài trợ số tiền đó cho trường Northwestern khi mà cả bà và ngôi trường này cùng ở Evanston, Illinois? Khi đại diện của trường Northwestern liên lạc với bà Fields để tìm hiểu nguyên nhân, bà đã trả lời rằng trường đại học Chicago đã kêu gọi sự tài trợ của tôi, còn các anh thì không. Thần đèn nói, chỉ những ai có kiến thức và xứng đáng mới có thể thấy được những điều kỳ diệu của cuộc sống. Hãy sử dụng sức mạnh của cậu để đạt được những điều cậu mơ ước khát khao. Khi đó, niềm tin vào cuộc sống sẽ được khơi nguồn và trở thành động lực đưa cậu đến với những điều kỳ diệu. Hành động vì lợi ích chung, bạn sẽ đạt được điều mình mong ước. Không có kiến thức nào là vô ích. Ralph Waldo Emerson. Vợ chồng Shannon Rice rất thích đặt những chậu hoa dọc theo con đường nhỏ dẫn vào nhà mình, nhưng họ chưa có khả năng làm điều đó. Một lần Shannon trông thấy 4 chậu hoa đặt trước một khách sạn đã đóng cửa ở ven đường. Nghĩ rằng có thể mua được chúng với giá hời, Shannon đã gọi điện theo số điện thoại in trên cửa kính phía bên ngoài. Cô có được thông tin về tình hình của khách sạn, sắp bị phá hủy, nhưng đồ đạc thì vẫn chưa tìm được nơi chuyển đi. Shannon nghĩ, mình sẽ giải quyết được việc này. Sau nhiều nỗ lực, cô liên lạc được với công ty đã mua lại khách sạn và họ đồng ý để cho Shannon đảm nhận việc tìm nơi chứa đồ đạc. Shannon gọi đến hội thanh thiếu niên nơi giúp đỡ những trẻ em bị bạo hành. Vì cô biết cửa hàng nhỏ do các em lập nên đang rất cần sự giúp đỡ. Shannon cũng liên lạc với đội quân cứu tế, hiệp hội những người thiểu năng và nhiều tổ chức cộng đồng khác. Chỉ trong vòng 10 ngày, các đội tình nguyện đã vận chuyển hết đồ đạc trong khách sạn. Toàn bộ số đồ đạc đó đã được trao tặng cho cửa hàng của các em. Tuy ban đầu Shannon hành động vì mục tiêu cá nhân, nhưng sau đó cô đã liên kết mọi người để tạo nên một chiến dịch giúp đỡ những người không may mắn. Và giờ đây trên con đường nhỏ dẫn vào nhà Shannon, 4 chậu hoa tươi tắn được vinh dự đặt ở hai bên đường. Debs McCreary. Chỉ cần yêu cầu, mọi người sẽ giúp bạn. Đây là kết quả từ nhiều cuộc nghiên cứu của nhà tâm lý học Thomas Moriarty, và nó đã được đăng trên một tạp chí về tâm lý cá nhân và xã hội. Một phụ nữ trẻ bước vào quán ăn tự phục vụ ở New York. Cô đặt chiếc vali của mình xuống cạnh bàn một phụ nữ khác và quay đi lấy thức ăn. Trong lúc cô vắng mặt, một người đàn ông thẳng nhiên bước tới lấy chiếc vali của cô và đem đi mất. Thí nghiệm này được lặp đi lặp lại 8 lần và chỉ duy nhất một lần, người phụ nữ bàn bên cạnh lên tiếng trước hành động lấy cắp này và ngăn người đàn ông đó lại. Một thí nghiệm khác, một phụ nữ bước vào quán ăn tự phục vụ, đặt vali gần bàn một người ngồi kế đó. Cô ấy ngỏ lời yêu cầu người này để mắt đến túi hành lý của mình trong khi cô đi lấy thức ăn. Và kết quả là người này luôn để mắt đến túi hành lý của cô. Rõ ràng là chỉ cần người phụ nữ lên tiếng chờ trả, những người xung quanh sẽ giúp cô trông coi hộ hành lý và ngăn kẻ trộm cắp. Ngược lại, nếu cô không lên tiếng, sẽ rất ít người tự nguyện giúp cô trong chuyện hành lý của mình. Nếu bạn muốn một người nào đó giúp đỡ mình, hãy mạnh dạn yêu cầu và họ sẽ sẵn sàng đáp ứng cho bạn. Để nhận được nhiều tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương, cuộc sống của bạn xem như đã mất. Leo Buscaglia. Biết đòi hỏi tình yêu thương. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên Bonnie đề nghị tôi ôm cô ấy, và chính lời đề nghị này đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Thay vì giận dỗi, cô ấy đã mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng của mình. Với tôi, đó thật sự là một món quà tình yêu ý nghĩa. Bonnie hiểu rằng, yêu một người chính là giúp họ trở nên mạnh mẽ và chủ động hơn. Và điều đáng quý hơn cả là, Bonnie đã dùng suy nghĩ đó để nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi. Hôm đó, khi tôi đang ở trong phòng, thì Bonnie bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Cô nói, John ơi, hôm nay em mệt quá. Bonnie thở dài. Dường như câu nói đó ẩn chứa một thông điệp cần được quan tâm, nhưng tôi thì lại không hiểu được điều đó. Lúc đó tôi cho rằng Bonnie đang rất mệt và cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Thay vì giận dỗi trước thái độ im lặng của tôi, Bonnie quay sang tôi và yêu cầu điều mà cô ấy muốn, dù rằng mọi thông điệp của cô ấy đã rất rõ ràng. John ơi, anh ôm em được không? Tôi lập tức trả lời, tất nhiên là được chứ em. Tôi bước đến bên cạnh Bonnie và ôm chặt cô ấy vào lòng. Trong vòng tay tôi, Bonnie lại thở dài và cảm ơn tôi vì đã không từ chối. Tôi nói, anh lúc nào cũng sẵn sàng mà em. Bonnie mỉm cười. Sao em lại cười? Tôi hỏi. Anh biết không, phải khó khăn lắm em mới có thể thốt lên lời đề nghị này đấy. Tiến sĩ John Gray. Thần đèn lên tiếng. Lúc trước cậu nói với tôi là cậu xứng đáng được giàu có. Thế nhưng giàu có không đơn giản là có nhiều vàng bạc châu báu, mà chính là giàu ở tình nghĩa. Tình yêu thương luôn là câu trả lời cuối cùng cho mọi câu hỏi. Tôi đã từng chứng kiến tình yêu anh dành cho công chúa, một tình yêu nồng nàn và say đắm. Nhưng nếu cứ chôn chặt tình yêu của mình trong lòng, thì những người mà ta yêu thương sẽ không biết đến điều đó và sẽ không có được hạnh phúc thật sự. Việc bày tỏ và mở lòng mình sẽ giúp con người có thêm sức mạnh để đạt được thành công. để cuộc sống phong phú hơn. Cuộc sống không kết thúc khi con người mất đi, cuộc sống vẫn diễn ra từng phút từng giờ và bằng hàng nghìn cách khác mà ít ai trong chúng ta để ý đến. Stephen Vincent Burnet. Biết được giá trị bản thân và tin tưởng vào những điều mình ao ước là cách có thể giúp bạn có được một cuộc sống phong phú. Hãy học cách tận hưởng cuộc sống, bằng lòng với những gì mình đang có, thưởng thức các món ăn yêu thích, đi du lịch hay khoác lên người bộ cánh lụa là. Và khi bạn biết quan tâm đến những nỗi vui buồn của người khác, thì cũng chính là lúc bạn cảm nhận được mọi cung bậc của cuộc đời. Chính bạn đã làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Cuộc sống thật thú vị. Nếu bạn biết theo đuổi những điều mình ao ước, nhất định bạn sẽ đạt được chúng. Somerset Maugham. Lần đó tôi tham gia một buổi hội thảo về học cách yêu cầu và đưa ra lời đề nghị. Một tuần trước đó, China, con gái của tôi, nhận được thông báo nhập học của một trường đại học tại Đức với chi phí khoảng 4.000 đô la mỗi năm. Số tiền này quả thật là nằm ngoài khả năng của tôi khi tôi đang sống trong cảnh gà trống nuôi con. Tôi không có tiền tiết kiệm, cũng như chẳng có tài sản lớn để thế chấp hay vay ngân hàng. Tôi cảm thấy thật sự bế tắc. Tại buổi hội thảo hôm đó, tôi thực hành các bài học bằng cách vận động mọi người giúp đỡ mình. Đây là điều rất khó khăn với tôi, vì trước giờ tôi rất ngại phải nhờ vả người khác, nhất là những người quen. Kết thúc buổi hội thảo, tôi hiểu rằng không nên từ chối lòng tốt của mọi người khi họ thật sự muốn giúp mình. Từ những gì đã học được, tôi quyết tâm phải làm một điều gì đó. Tôi làm một mô hình máy bay, trên đó có đính kèm hình của China cùng lời đề nghị được giúp đỡ. Bên dưới là địa chỉ email để các nhà hảo tâm có thể liên lạc với chúng tôi trước ngày 1 tháng 6. Tôi gửi thông điệp này đến bạn bè người thân và gửi tới văn phòng của 3 tờ báo địa phương cũng như các câu lạc bộ trong vùng. Dù chỉ có 2 tháng ngắn ngủi để quyên góp tiền, nhưng tôi vẫn thấy lạc quan. Tuy vậy, tôi quyết định không nên quá tin tưởng vào cảm giác của mình, bởi trong buổi hội thảo, tôi đã học được rằng phải luôn hướng về phía trước và sẵn sàng đón nhận tất cả những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Mình sẽ nhận được 4.000 đô la trước tháng 6 và China sẽ có đủ tiền để đến Đức. Tôi dán dòng chữ này lên tấm gương trong phòng tắm. Tôi cũng để một mảnh khác trong ví để có thể nhìn thấy mỗi ngày. Khi tôi bàn với China về việc kêu gọi sự ủng hộ của mọi người, thoạt đầu thì con bé có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi nó cũng đồng ý. Thành quả đầu tiên là một tờ 5 đô la, và chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi nhận được 800 đô la, với nhiều mệnh giá như 20 đô, 50 đô. Một phần sự giúp đỡ này đến từ người thân, còn đa số là của những người hoàn toàn xa lạ, và dần dần ước nguyện của bố con tôi đã thành hình. Đến ngày 1 tháng 6, chúng tôi đã quyên góp được 3.750 đô la. Thật hạnh phúc và vui sướng xiết bao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thiếu 250 đô la nữa, và tôi chưa biết phải xoay sở như thế nào. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn tin rằng mình sẽ có đủ số tiền đó trước ngày 5 tháng 6. Vào ngày 3 tháng 6, chuông điện thoại reo, và đầu dây bên kia tự xưng là đại diện của một tổ chức từ thiện trong vùng. Giọng một phụ nữ cất lên: "Thật không phải khi liên lạc với anh muộn như thế này." "Không sao đâu, thưa bà," tôi đáp. Bà ấy nói: "Chúng tôi thật lòng muốn giúp China, nhưng chúng tôi chỉ quyên góp được có 250 đô la mà thôi." Vậy là chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của 23 cá nhân và tổ chức. Tất cả vừa khớp với số tiền mà China cần. Và thật may mắn khi mọi việc đã hoàn thành trước thời hạn. Câu chuyện này đã trở thành một bài học của tôi và China về cách hiện thực hóa ước mơ của mình. Trước hết, ta phải đề ra mục tiêu cụ thể, sau đó đề nghị được mọi người giúp đỡ, và quan trọng hơn là phải biết đặt niềm tin vào họ cũng như vào bản thân mình. Tôi biết rằng những gì chúng tôi trải qua trong suốt khoảng thời gian đó sẽ là kinh nghiệm sống quý báu cho China về sau. Và tất nhiên bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ bài học này. Claudette Hunter. Phát huy sở trường. Khi đặt câu hỏi, tức là bạn đang tạo cơ hội cho chính mình. Patty Hansen. Thần đèn nói với Aladdin: "Nếu tiếp tục bị giam cầm trong khu chợ tồi tàn này suốt quãng đời còn lại, chắc chắn cậu sẽ không thể nhận ra những tố chất đặc biệt của mình cũng như rèn luyện chúng được. Con đường dẫn tới sự tự do nằm trong những câu hỏi mà cậu sẽ đặt ra cũng như những điều mà cậu sẵn sàng đón nhận từ cuộc sống.
Hãy suy nghĩ thật kỹ đi Aladdin, vấn đề chỉ là thời gian.
Aladdin nhìn thần đèn và đáp, tôi đã hiểu tại sao tôi cần phải hỏi và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi can đảm đưa ra những câu hỏi. Không những cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn, mà cuộc sống của những người bên cạnh tôi cũng sẽ có những chuyển biến tích cực. Ông có thể giới thiệu với tôi về những con người đã rất thành công khi họ biết đặt ra nhiều câu hỏi hay không?